Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. "46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương thứ 6, phần 2. Thời gian đã lần lượt đào thải tất cả những gì không thích hợp với nhịp sống của nhân loại, nên công việc của giáo hội và những tổ chức của hội thánh cũng không thể vượt ra ngoài định luật thiên nhiên ấy. Sở dĩ tôi có thể quả quyết như vậy vì cho đến nay, năm 1969, hội thánh chúng ta đã có gần 60 trường văn hóa, gồm cả trung lẫn tiểu học, 4 cô nhi viện và 4 chẩn y viện. Những tổ chức xã hội này chẳng những được tín hữu mà ngay cả đồng bào trên toàn quốc cũng nhiệt liệt hoan nghênh và khuyến khích mở nhiều thêm nữa. Ngày nay, việc thực hiện những công tác xã hội thiết tưởng không có gì khó khăn, nhưng trước đây không lâu vẫn có thể coi là những trở ngại đáng kể. Vào năm 1957, vẫn còn có giáo sĩ đứng giữa nhà giảng Sài Gòn tuyên bố: Chúa Giêsu không mở nhà trường, không lập cô nhi viện, cũng không lo chẩn y viện, Ngài chỉ giảng Tin Lành. Sự kiện này không ai chối cãi, nhưng nếu xét cho kỹ, thì đương nhiên có những vấn đề cần phải được thương xót. Ấy là khi Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ giảng Tin Lành, Ngài không chỉ nói suông, mà còn mở mắt cho người mù được sáng, chữa cho kẻ què được đi, kẻ câm được nói, và hóa bánh cho người đói được no lòng. Trong Ngài, quyền năng và tình thương được thể hiện một cách trọn vẹn. Chính vì mục đích ấy mà Thánh Gia Cơ đã cáo giác những người chỉ lý thuyết suông mà thật sự không làm một điều gì cả. Thánh Kinh đã chép: sự tinh đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người hóa bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Gia Cơ chương 1 câu 27. Đức tin phải được xác chứng bằng hành động, đó là điều cần thiết, cho nên Thánh Gia Cơ cũng đã nhắc nhở thêm: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì có ích gì chăng? Đức tin cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không có quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, và một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi bình an, hãy sửa cho ấm, hãy ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một thể ấy, nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Gia Cơ chương 2 từ câu 14 đến câu 18. Dựa trên nền tảng ấy, chúng tôi đã mạnh dạn xúc tiến mọi việc, mặc cho những xuyên tạc chống đối và những tuyên truyền bất lợi của một số người bảo thủ có những quan niệm hẹp hòi và thiển cận. Tạ ơn Chúa, do lòng cương quyết ấy, hội thánh đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp như ngày nay. Ba, chẩn y viện Tin Lành. Khi những hoạt động của cô nhi viện và trường trung tiểu học Bethlehem được điều hòa và công việc xây cất kể như tạm hoàn tất, chúng tôi liền nghĩ ngay đến việc thiết lập một chẩn y viện cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chung quanh khu vực Hòn Chồng lúc bấy giờ tuy dân cư đông đúc nhưng chưa có một cơ quan y tế nào cả. Bởi đó, việc thực hiện công tác này chẳng những giúp ích rất nhiều cho cô nhi và học sinh nghèo mà còn có một mục đích cao cả hơn. ấy là đem tình thương của cứu Chúa và tiếng nói chân thật của tin lành đến với những đồng bào đau khổ ở vùng duyên hải này. Bên cạnh cô nhi viện lại còn một khoảng đất của hội thánh khá rộng, rất thuận tiện cho việc xây cất một cơ sở y tế, nên tôi liền đem dự án này thảo luận với ông hội trưởng hội Mennonite Central Committee và bác sĩ John B. Dick của hội này, yêu cầu họ hợp tác với hội thánh tin lành Việt Nam lập một chẩn y viện tại Nha Trang. Sau một năm nghiên cứu tỉ mỉ chương trình hoạt động và trách nhiệm quy định cho mỗi bên, chúng tôi ký với nhau một thỏa ước đồng ý thiết lập tại Hòn Chồng Nha Trang một chẩn y viện. Đó là chẩn y viện đầu tiên của hội thánh tin lành Việt Nam. Thỏa ước trên đây được ký tại Sài Gòn ngày 1 tháng 3 năm 1960 giữa đại diện Ban trị sự Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam, mục sư Lê Văn Thái, hội trưởng, và đại diện hội Mennonite Central Committee là ông Glenn Stones First và bác sĩ John B. Dick, giám đốc y tế. Cơ quan cô nhi viện chính thức hoạt động kể từ ngày 9 tháng 7 năm 1961 và tiếp tục tiến mạnh cho đến ngày nay như tất cả các con cái Chúa đều biết. A lớn, những cơ quan phát nguy và phổ biến giáo lý. 1. Tin lành qua các làn sóng điện. Mãi đến năm 1950, vấn đề ghi âm, thu phát thanh, phóng thanh đối với hội thánh tin lành Việt Nam vẫn còn là một vấn đề xa lạ, nếu không bảo là hoàn toàn mới mẻ. Tình trạng chậm tiến ấy, một phần vì sự thiếu tích cực của hội truyền giáo. Hiện nay, đứng trước những tiến bộ vĩ đại của khoa học, nhất là khoa học không gian, hình thức của chiếc máy thu thanh hoặc vô tuyến truyền hình đối với chúng ta thật không có gì mới lạ. Nhưng vào khoảng năm 1951, giáo sĩ Chester Travis đến Đà Lạt với chiếc máy ghi âm đã làm ngạc nhiên nhiều người. Ông quy tụ được một số thanh niên, tổ chức các ban hát thánh ca và mời một sư đến giảng. Ông thu tất cả vào băng nhựa và sau đó đem phát giữa đám đông khiến ai nấy đều thích thú. Khái niệm đầu tiên về công việc trao truyền tin lành qua các làn sóng điện được mạnh dạn từ lúc ấy. Trong khi ông giáo sĩ Travis bận rộn trong việc thu và phát thanh bằng chiếc máy ghi âm, thì Chúa cho Hội Thánh Tin lành Việt Nam một dịp tiện lớn lao hơn, rộng rãi hơn. Ông John C. Proger, giám đốc Đài Phát thanh Tin lành Viễn Đông tại Mani, viết thư mời tôi và giáo sĩ Travis và Phi Luật Tân để bàn về vấn đề phát thanh trên đài này, đồng thời để sắp xếp chương trình phân phối thì giờ sao cho thuận tiện tùy theo địa phương. A nhỏ, hội nghị Manila, Philippines. Hội nghị này khai mạc vào ngày 1 tháng 10 năm 1951 và kéo dài đến ngày 7 tháng 10 năm 1951, gồm có đại diện của 9 quốc gia tham dự, đó là Miến Điện, Hồng Kông, Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Mã Lai, Phi Luật Tân, Lào và Thái Lan. Đề tài tổng quát của hội nghị dựa trên văn chương 8, câu 32 và câu 36. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Trong 7 ngày thảo luận, toàn thể đại biểu đều nhận thức một cách sâu xa rằng chỉ có Đấng Christ mới là nguồn cứu rỗi của nhân loại. Chỉ khi nào Ngài tha tội thì loài người mới được tự do. Kết thúc hội đồng là một quyết nghị gồm những điều căn bản sau đây. Đài phát thanh Manila sẽ tăng cường mạnh gấp 3 lần. Giờ phát thanh của mỗi thứ tiếng đều được tăng thêm. Mỗi quốc gia phải có chương trình riêng và gửi người của hội thánh mình đến Phi Luật Tân để điều hành và cũng làm sứ ngôn viên cho giáo hội tại đó. Thể theo tinh thần của quyết nghị này, Hội Thánh Tin lành Việt Nam đã gửi người qua Manila ngay sau đó để điều hành chương trình và công việc vẫn được liên tục cho đến ngày nay. Đến giờ chót của cuộc hội thảo, vị mục sư chủ tọa đã đọc một câu trong các quan xét chương 17, câu 6. Trong lúc đó không có vua nơi Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Đoạn ông tiếp tục giải thích, nói về vua Israel thì có nhiều phương diện, nhưng tất cả có chung một hình bóng là Đấng Christ, là Đấng Messiah và cũng là vua vị lai của cả nhân loại. Chúng ta đang lo giới thiệu Đấng Christ cho thế gian để mọi người biết Ngài và rước Ngài làm vua lòng mình, hầu cho đời sống họ được tự do. Nhưng một vấn đề khác được đặt ra ở đây là chúng ta phải tự xét lấy mình để xem chúng ta thực sự tự do chưa? Đấng Christ đã làm vua trong đời sống chúng ta chưa? Trước khi chia tay, đêm 7 tháng 10 năm 1951, ban tổ chức đã thiết lập một lễ tiệc thánh long trọng cho toàn thể đại biểu tại phòng khánh thiết của một khách sạn lớn nhất thủ đô nằm cạnh bờ biển Manila. Trong căn phòng lộng lẫy này, một bức hình Chúa Giêsu rất lớn được treo cao trên tường với hàng chữ nổi Cry for Asia, Đấng Christ cho châu Á, khiến cho vẻ nghiêm trang của căn phòng lại càng trang nghiêm hơn. Giữa phòng là một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, ban tổ chức đã cẩn thận sắp xếp bảng tên của những quốc gia có đại biểu tham dự hội nghị. Sau bảng tên có đặt sẵn một cây đèn cầy chưa thắp. Các đại biểu lần lượt đứng vào chỗ có tên của quốc gia mình. Khi mọi người tề tựu đông đủ, thì đèn trong phòng tắt hết và cây đèn nơi chân dung Chúa Giêsu bắt đầu sáng lên. Sau đó, vị chủ tọa tự tay thắp sáng cây đèn của mình và toàn thể đại biểu đều lần lượt làm theo như vậy. Sau đó, tất cả đồng loạt đứng lên cùng đọc chung Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 từ câu 24 đến câu 26 và đồng nói: Làm điều này để nhớ Chúa. Không khí trong căn phòng trở nên yên lặng khác thường, ánh sáng của những ngọn đèn bạch lạp chỉ đủ cho mọi người nhìn thấy chân dung của Chúa Giêsu mà thôi. Giữa khung cảnh trang nghiêm ấy, bỗng có những tiếng khóc nhẹ nhẹ nổi lên từ cuối phòng và truyền đi rất nhanh. Mọi người đều cảm động khi để lòng mình hướng về Chúa. Những vướng bận thường nhật được lắng động để nhường chỗ cho tình thương và tinh thần nhất quyết rao truyền tin lành. Dưới chân Chúa Cứu Thế Giêsu, trong giờ phút ấy, biên cương của mọi quốc gia và mọi chủng tộc không còn nữa. Toàn thể đại biểu có mặt trong buổi lễ đều nhận thức được nhiệm mạng trọng yếu của mình đối với Chúa và đối với đồng bào. Hội nghị đã gặt được những thành quả to tát ngoài sức tưởng tượng. Đêm tiệc thánh kéo dài đến khuya và ba chữ Christ for Asia đối với riêng tôi là một ấn tượng không thể nào quên được trong đời hầu vì Chúa. Trải qua gần 25 năm rồi, nhưng đến nay tôi vẫn nhớ và nhớ rất rõ chân dung Chúa Giêsu trong đêm tiệc thánh ấy cùng với những khải tượng mà Chúa đã truyền cho tại hội nghị Mani năm 1951. B nhỏ, một dịp tiện bằng vàng cho việc truyền giảng tin lành. Sau ngày đó, Hội Thánh Tin lành Việt Nam chính thức mở chiến dịch giảng tin lành qua các làn sóng điện. Một ủy ban được đề cử để xúc tiến việc thu băng các bản thánh ca, những bài giảng luận và giải nghĩa kinh thánh gửi qua Mani. Một phòng ghi âm tạm thời được thiết lập sau tòa giảng Hội Thánh Gia Định và mang tên là Phòng ghi âm G.D. Olson, để kỷ niệm của cố giáo sĩ D.C. Olson là một trong những vị giáo sĩ tiền phong tại Việt Nam, hoạt động rất tích cực và có rất nhiều công khó trong việc thiết lập và điều khiển trường Kinh Thánh Turang. Cụ đã về với Chúa vào mùa hè năm 1954 trong một tai nạn xe hơi tại góc đường Biên Hòa và tỉnh lỵ Gia Định. Về sau, phòng ghi âm này được dời ra Nha Trang và thiết lập trong khuôn viên Thánh Kinh Thần Học Viện cho đến ngày nay năm 1969. Chương trình phát thanh tin lành tại các đài phát thanh quốc nội cũng được thực hiện song song với công cuộc trên đây. Thoạt tiên, chính quyền chấp thuận cho Hội Thánh mỗi tuần 30 phút trên đài phát thanh Sài Gòn để giảng tin lành, rồi tiếp đến các đài địa phương như Đà Lạt, Nha Trang, Huế, Quy Nhơn, Cần Thơ cũng sẵn lòng dành cho Hội Thánh một số giờ phát thanh. Hầu hết các chương trình hàng tuần trên đây đều dùng băng thu sẵn tại phòng ghi âm Nha Trang. Ngoài việc giảng tin lành qua các làn sóng điện, Hội Thánh còn xúc tiến việc vận động với các phòng thông tin địa phương để mượn phương tiện phóng thanh các bài giảng tin lành cho đồng bào trong các khu phố. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền về phương diện này, nên một số đông đồng bào có dịp nghe tin lành và thức tỉnh ăn năn trở lại đầu phục Chúa. Sau đây, tôi xin trích một đoạn trong bản phúc trình của một sư Phạm Văn Năm tại Hội đồng Tổng Liên hội năm 1964 về việc giảng tin lành qua các làn sóng điện. Chúng ta nên lớn tiếng hết lòng ngợi khen Chúa vì Ngài đã và đang ban cho chúng ta có thể thực hiện sứ điệp của cứu Chúa và trả nợ yêu thương cho đồng bào bằng sự giảng tin lành cứu rỗi trên 15 đài phát thanh Việt Nam Cộng Hòa cách miễn phí. Trong khi tại các nước khác, Hội Thánh phải trả một số tiền khá lớn. Ấy là chưa kể sự phát thanh mỗi ngày 30 phút trên đài vô tuyến viễn thông Mani và phóng thanh hàng tuần trên hơn 15 phòng thông tin ở các tỉnh và quận. Mỗi đài phát thanh quốc gia dành riêng cho chương trình phát thanh Tin Lành 30 phút hàng tuần. Số thính giả mỗi tuần được nghe Tin Lành trên các làn sóng điện khắp nơi từ 50 đến 80 ngàn người. Các thư từ ban chúng ta nhận được thì phần đông thính giả là thương gia, công chức, quân nhân, học sinh và sinh viên. Một chương trình đặc biệt cho thanh niên được phát thanh mỗi tuần đầu tháng do mục sư Lê Hoàng Phu phụ trách, thu hút một số thính giả thanh niên đáng kể. Và sau đây là danh sách các đài quốc gia Việt Nam phát thanh chương trình Tin Lành. 1. Tân An. 2. Quy Nhơn. 3. Hội An. 4. Sài Gòn. 5. Ba Xuyên. 6. Tuy Hòa. 7. Huế. 8. Quảng Ngãi. 9. Đông Hà. 10. Kiến Hòa. 11. Đà Lạt. 12. Nha Trang. 13. Ban Mê Thuột. 14. Quân đội Sài Gòn. 15. Mỹ Tho. 16. Viễn Đông Manila. Với những thành quả đã thu lượm được trong những năm qua, chúng tôi thật có cớ ngợi khen Chúa. Trong lúc tình hình đất nước đang nghiêng ngửa vì nạn chiến tranh, việc giảng Tin Lành trên các làn sóng điện thật rất cần thiết. Bằng phương tiện này, lời của Chúa có thể đến tận những nơi mà các nhà truyền đạo của chúng ta không thể đến được, và sự bình an của Ngài có thể sưởi ấm sự buốt lạnh của lòng người. Chắc hẳn mọi người chúng ta đều tin rằng đây là một chương trình tốt đẹp và trong niềm tin tưởng ấy, xin Hội Thánh cứ cầu nguyện thật nhiều về việc giảng Tin Lành qua các làn sóng điện để được tiến triển mạnh hơn và được kết quả khả quan hơn. Đoàn tuyên quý Tin Lành. Thể theo chính sách phát huy và phổ biến giáo lý, nhu cầu về việc thiết lập một đoàn tuyên quý Tin Lành trong quân đội ngày càng trở nên cấp thiết, song song với đà tiến triển của Hội Thánh, nhất là khi số thanh niên tín đồ đến tuổi quân dịch càng ngày càng thêm nhiều. Nhận thức được tầm quan trọng của việc truyền giảng Tin Lành trong các đơn vị quân đội và việc nâng đỡ tinh thần anh em tín hữu trong quân ngũ, nên vào khoảng đầu năm 1951, Ban Trị sự Tổng Liên Hội đã gửi văn thư đến Quốc trưởng và Thủ tướng Chính phủ để xin thành lập một đoàn tuyên quý Tin Lành trong quân đội. Ít lâu sau, chúng tôi được Văn phòng Quốc trưởng Bảo Đại trả lời cho biết là hiện chưa có quy chế về tuyên quý Tin Lành trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử, vấn đề trên đây rất tiếc, không thể chấp thuận được. Gặp trở ngại như vậy, chúng tôi liền đến thảo luận sự việc với ông Lê Tài Trường, Đổng lý Văn phòng của Quốc trưởng Bảo Đại, và ông Phan Huy Quát, Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ, để xin xúc tiến việc soạn thảo quy chế tuyên quý Tin Lành. Sau đó, một ủy ban hỗn hợp được thành lập. Tổng Liên Hội biểu quyết đề cử của một sư ông Văn Huyền, thư ký Tổng Liên Hội, và ông Victor Phạm, sinh viên luật, hiệp với nhân viên của Bộ Quốc phòng trong ủy ban soạn thảo quy chế đoàn tuyên quý Tin Lành Việt Nam. Sau mấy tháng làm việc ráo riết, quy chế trên đây được lập xong vào cuối năm 1952. Chúng tôi liền đệ trình lên chính quyền và chờ đợi, nhưng không hiểu tại sao nó vẫn nằm mì một chỗ không nhúc nhích. Chúng tôi đi lại 5 lần 7 lượt, thường xuyên theo dõi và nhắc nhở tất cả những nơi liên hệ, nhưng kết quả vẫn đâu vào đó, không có một chút tiến bộ nào đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi không ngã lòng, vẫn cứ cầu nguyện xin Chúa can thiệp để quy chế tuyên quý sớm được ban hành, đồng thời cũng tha thiết xin Chúa lựa chọn một tuyên quý trưởng xứng hiệp và đầy ơn để đại diện cho Hội Thánh trong quân đội, ngõ hầu có thể giảng Tin Lành và nâng đỡ đức tin anh em quân nhân. Đây có thể bảo là một vấn đề khó cho Tổng Liên Hội lúc bấy giờ, năm 1952. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Giê-hô-va Gi-rê, Ngài đã dự bị cho Abraham một con chiên để làm của lễ trên núi Moria, Sáng Thế Ký chương 22 từ câu 13 đến câu 14, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ dự bị cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một đoàn tuyên quý và một tuyên quý trưởng xứng hiệp khi cần. Quả đúng như vậy, 2 năm sau, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã ký sắc lệnh số 51 QB ngày 8 tháng 6 năm 1945 nhằm thiết lập các đoàn tuyên quý trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và tiếp theo đó là ngày 8 tháng 12 năm 1954, Thủ tướng Chính phủ lại ban hành Nghị định số 1103 QB về việc tổ chức và điều hành các đoàn tuyên quý. Thể theo tinh thần 2 sắc lệnh và nghị định dẫn thượng, Nha tuyên quý tinh lành chính thức được thành lập do sự vụ lệnh văn thư số 680-TTM-1-MK ngày 8 tháng 3 năm 1955 của Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và thông tư số 3225-VB-QB-BB ngày 21 tháng 7 năm 1955 của Bộ Quốc phòng. Như vậy, kể từ ngày vận động cho các vị mục sư có thể phục vụ Chúa giữa anh em quân nhân tín hữu và binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi nhận được văn thư cho phép thành lập đoàn tuyên quý tin lành là 4 năm có dư, một thời gian quá dài cho sự mong đợi. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn trong đức tin đã không trở thành luống nhưng. Chúa là đấng thành tín và chúng tôi đã thành công bởi ơn và quyền của Ngài. Quả đúng như lời Chúa phán, ai trong đời Đức Giê-hô-va không hề hổ thẹn. Chẳng những Ngài cho phép đoàn tuyên quý tin lành được thành hình, mà trong buổi giao thời, Ngài còn dự bị một người từ phương xa trở về để nhận lãnh chức vụ tuyên quý trưởng. Người ấy là ông Đoàn Mười. Ông Đoàn Mười tin nhận Chúa ở bên Pháp, có bằng cử nhân văn chương và đã từng tình nguyện làm một sư tuyên quý trong đoàn quân viễn chinh Việt Nam tại Pháp. Gia đình ông mới về nước vài năm trước đó. Khoảng năm 1948-1949, tôi có dịp gặp ông ở Hà Nội. Và năm 1951, và tôi lại gặp ông ở Đà Lạt. Lúc bấy giờ, ông đang làm việc tại Văn phòng Quốc trưởng Bảo Đại ở Đà Lạt, cùng với ông Nguyễn Đệ. Chính ông Đoàn Mười đã giúp ý kiến chúng tôi rất nhiều trong việc soạn thảo quy chế tuyên quý. Sau thời gian cầu nguyện, xin Chúa lựa chọn một tuyên quý trưởng, Tổng Liên hội nhận thấy ông Đoàn Mười có đủ tư cách để nhận lãnh chức vụ này. Tôi liền đem vấn đề này bàn với ông, thì ông vẫn giữ sự dè dặt thường lệ và trả lời là xin cầu nguyện để biết rõ ý Chúa. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi và ít lâu sau, ông tỏ ý thuận nhậm chức vụ tuyên quý trưởng do Hội Thánh giao phó. Chúng tôi vui mừng ngợi khen Chúa và đề trình Bộ Quốc phòng tên ông Đoàn Mười trong chức vụ tuyên quý trưởng. Ông là vị tiên úy trưởng đầu tiên của đoàn tuyên quý tin lành với cấp bậc thiếu tá đồng hóa, được bổ dụng bởi quyết định số 1083-QB-NV ngày 3 tháng 12 năm 1955 của Bộ Quốc phòng do ông Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng Trần Trung Dung ký. Chúng tôi rất mừng, tưởng công việc kể như tạm xong, và gánh nặng tinh thần đối với anh em quân nhân tín hữu đã có người gánh vác, nhưng không ngờ trong khi ông Đoàn Mười lo xúc tiến việc thiết lập văn phòng và tuyển chọn tuyên quý, thì một sự ngăn trở khác lại xảy ra. Chính quyền đề cử ông Đoàn Mười kiêm nhiệm chức vụ giám đốc phòng thính thị Anh ngữ ở đường Thành Thái Chợ Lớn, và ít lâu sau, ông lại nhận được lệnh thuyên chuyển lên Đà Lạt để làm giáo sư Anh ngữ tại trường Võ Bị Quốc gia. Thế là mong ước của Hội Thánh một lần nữa kể như không thành, mặc dù đã hết sức cầu nguyện và lo lắng từ bao năm qua. Tuy đã nhận lãnh chức vụ tuyên quý trưởng, nhưng với một hoàn cảnh như vậy, ông Đoàn Mười cũng như ban trị sự Tổng Liên hội không thể làm cách nào khác hơn. Trước khi ông Đoàn Mười rời chức vụ trên đây, tôi có được một người đến cho biết rằng Tổng thống đã bổ nhiệm ông Đoàn Mười tại trường Võ Bị Đà Lạt. Ông hội trưởng hãy tìm người khác thay thế ông Đoàn Mười đi. Nghe được tin này, tôi liền đến gặp ông Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng Trần Trung Dung và được ông cho biết là văn phòng Tổng thống muốn như vậy. Trở về, tôi liền trình ngay việc này với ban trị sự Tổng Liên hội và xin cầu nguyện để Chúa chỉ định người khác thay thế. Sau một thời gian khá lâu dò hỏi ý Chúa, toàn thể ban trị sự Tổng Liên hội đều đồng ý đề cử ông mục sư Nguyễn Văn Tống, giữ chức vụ tuyên quý trưởng đoàn tuyên quý Tin Lành thay thế cho ông Đoàn Mười. Thi hành quyết định ấy của Ban trị sự Tổng Liên hội, tôi đệ trình tên ông Mục sư Tống lên Bộ Quốc phòng, và trong khi chờ đợi lệnh bổ nhiệm của chính phủ, chúng tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa cho việc thành lập đoàn tuyên quý Tin Lành sớm hoàn tất trong ý chỉ thánh của Ngài. Thi Thiên 37 giúp chúng tôi bình an và tâm hồn không còn bồn chồn lo lắng. Mọi sự tin chắc rằng Chúa sẽ lo, chúng tôi phó thác trọn vẹn cho Ngài. Lúc bấy giờ, chúng tôi noi theo gương của vua David, chớ phiền lòng về kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Thi Thiên 37, từ câu 1 đến câu 5. Ngày xưa vua David đã gặp nhiều trở ngại và ông đã phó thác mọi sự cho Chúa. Ngày nay chúng tôi cũng vậy, chúng tôi quyết định giao phó mọi việc cho Ngài. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ Hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa tuyên. Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa tuyên. Hiện tôi nghe rõ tiếng cứu Chúa tuyên. Hãy đi vác thập giá mình theo Ngài liền. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể khoan khoái hay treo leo, mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường. Đồng chết với Đấng Christ cứ chết này, đồng chết với Đấng Christ tôi chết này, đồng chết với Đấng Christ cứ chết đây, nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể khoan khoái hay treo leo, mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường. Đồng chôn với Đấng Christ lấp kín này, đồng chôn với Đấng Christ tôi chôn rầy, đồng chôn với Đấng Christ lấp kín đây, nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo thường. Tôi không kể khoan khoái hay treo leo, mừng đi với Ngài, với Ngài chung.